Chúa phán, hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Này Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý vị lắng nghe bộ CD Thánh Thần Roma do Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân giảng dạy. Ước mong những bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ lời Chúa cách thâm sâu hơn.
Quả vậy, tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp, vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa. Bởi tin, vì tin, như đã viết, người công chính bởi tin sẽ sống. Quả vậy, từ trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Đó là thánh thư tin mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Trước khi chúng tôi cùng với anh chị em đào sâu thêm về đoạn thánh kinh này, thì xin anh chị em cho chúng tôi biết ai lần đầu tiên đến đền thánh Đức Mẹ nguyện đường này, xin giơ tay lên cho biết ai lần đầu tiên đến đây. Ok, bao nhiêu người? Và những người nào không hiểu được tiếng Việt xin giơ tay lên. Those who do not understand Vietnamese, không có hiểu được tiếng Việt. Those who do not understand Vietnamese, I would like to say some words. Welcome to all of you. Not too many. Okay, I saw some. A few, only one or two. Okay. Keep in mind, we are praying for you, and we pray with us right now. Okay. Trong suốt 7 tháng qua, chúng ta cùng nhau nói về cái chiếc chìa khóa để mở vào cửa thiên đàng. Và chúng ta nói rất là nhiều. Chúng ta nhìn rất là nhiều và thấy rất nhiều. Và chúng ta đến một cái điểm là ngày hôm nay đây. Giờ phút này, anh chị em phải quyết định để chúng ta đi sâu hơn nữa vào trong tin mừng cứu độ của Chúa Cứu Thế. Phải quyết định. Cái quyết định này quan trọng vô cùng. Bởi vì đó là cái quyết định cho định mệnh của anh chị em. Anh chị em quyết định với một cái câu hỏi mọi người tự vấn và tự trả lời. Chúng ta bây giờ đó còn có cơ hội, còn có quyền tự do để chọn lựa. Cái câu hỏi là như thế này: anh chị em muốn ở đâu? Muốn ở đâu? Không phải là một câu hỏi của lý trí đâu. Đây là một câu hỏi của toàn thân đó. Hồn xác trí khôn, toàn thân, tất cả sự sống của anh chị em muốn ở đâu? Muốn ở trong nhà Chúa đi tu đi. Muốn thiên đàng thì vô thiên đàng đi. Khoan trả lời không có phải là dễ trả lời đâu. Bây giờ cho để trả lời cái câu hỏi đó, thì chúng ta đặt cái câu hỏi cho nó thực tế hơn: anh chị em đang ở đâu? Nhanh quá, mấy bà trả lời luôn luôn nhanh. Trong nhà thờ. Đúng rồi, ai mà không biết mình ở trong nhà thờ? Trong nhà Chúa, đúng rồi, chuyện đó hiển nhiên rồi. Anh chị em đang ở đâu? Trước mặt Chúa hả? Đưa ra một nguyên tắc hả? Đầu tôi ở đâu thì tôi ở đó. Cái đầu tôi ở đâu? Không phải là câu hỏi của trí khôn đâu. Anh chị em tự trả lời ngay bây giờ nè. Lòng của anh chị em, con tim anh chị em ở đâu? Anh chị em muốn cái gì? Cái lòng anh chị em đang muốn cái gì? Thì cái tim, cái tâm của anh chị em đang ở đó đó. Anh chị em đang muốn cái gì? Cụ thể hơn nữa là anh chị em đang muốn cái gì? Bà lên thiên đàng đã, bà muốn đang nè, trong lòng mình nè, muốn gì? À, Chúa ở đâu con ở đó, mà con ở với Chúa là con chết ngay lập tức. Muốn không? Muốn chết không? Muốn chết không? Bà muốn chết không? Sẵn sàng ha. Có các cụ các bác sống lâu năm quá rồi, thôi bây giờ đi cho nhanh nhanh mau mau đi ha. Càng sống càng khổ, càng sống càng khổ. Thế thì anh chị em muốn ở trong thiên đàng và muốn ở cùng với Chúa, thì làm sao để ở với Chúa, làm sao để ở trong thiên đàng đây? Làm thế nào, phương thế nào để mà mình biết cái mục đích, cái địa điểm mình muốn đến là Chúa, là thiên đàng, là nhà Chúa. Đây là nhà Chúa mà. Mà anh chị em không có thể nào đến mà anh chị em không có biết đường để đi, và không biết cái phương tiện, phương thế, cái phương cách, là cái phương hướng để chúng ta đến, thì làm sao mà chúng ta đến được? Thế thì làm thế nào để ở với Chúa? Đường gì? Đường của Chúa là đường gì? Nói cụ thể đi. Đường gì? Nói ngon lành, nói như là trên trời trên mây, trích thánh kinh ra, quỷ nó cũng trích thánh kinh được. Nói để mà nói thôi. Mình biết mình nói cái gì không? Chúng tôi nói điều hết sức là nghiêm trọng, chứ không phải là nói chơi khơi khơi đâu. Chúng tôi nói đây là một cái sự quyết định khốc liệt, chứ không phải nói để mà nói. Để mà nói tôi biết một tí xíu kiến thức như thế này thế kia. Đây là một sự quyết định triệt để. Tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả. Biết thì nó biết, không biết. Mà khi nó được biết á, thì là biết nó từ trong thâm sâu của linh hồn, bởi vì mình thấy nó rồi, mình ở đó rồi. Chứ không phải nói trong đây nè. Chúng tôi không có nói lơ tơ mơ, chơi với anh chị em. Có nhiều người tưởng rằng chúng tôi nói tâm lý, đây không phải là tâm lý. Anh chị em muốn ở với Chúa, anh chị em biết Chúa là gì không? Thật sự biết Chúa là gì không? Trời là gì? Mình đòi ở với Chúa. Mình biết Chúa là gì không mà mình đòi ở với Chúa? Mình có chắc không? Khi gặp Chúa rồi thôi dội. Mình có biết thật không? Tôi đi giảng ở trên Baltimore, có những người đặt vấn đề, những người rất trí thức, rất trí thức, đặt vấn đề trí thức. Dĩ nhiên mình có cái trí khôn để mà mình phải học hỏi, mình có kiến thức, mình là nhà trí thức. Nhưng mà khi chúng tôi nói đến cái thực tại này đây, cái thực tại đây này, cái thực tại mà tôi có kể cái câu chuyện, không phải là câu chuyện mà cái sự kiện, khi chúng tôi trong cái ngày 24 tháng 12, tức là cái đêm Noel đó, chúng tôi rời khỏi nhà dòng này, lúc đó là vẫn còn quản nhiệm ở cộng đồng Gardena đó, Maria Nữ Vương đó. Chúng tôi đi từ đây, chúng tôi đến đó sau một tháng, trên một tháng trời chuẩn bị để mừng lễ Giáng sinh đó. Một cái sự kiện, một cái thực tại là như thế này. Chúng tôi chỉ còn 3 phút nữa thôi, chỉ còn 3 phút là tới nhà thờ để mà mừng lễ, lễ duy nhất, lễ Giáng sinh cho cộng đoàn. Hàng trăm người đến đó. Và khi đến đó thì chúng tôi đến gần đến nơi rồi. Quẹo xe, quẹo trái, rầm một cái, kính thưa anh chị em, xe tan tành không còn. Bây giờ đó, anh chị em á, anh chị em nhớ lại, anh chị em nhìn chiếc xe chúng tôi có đây, bây giờ nó cũng cũ kỹ rồi đó. Xe đó nhờ chiếc xe tan tành, không còn gì nữa hết. có chiếc xe, nói là mới mới nhưng mà thời 99. Bởi vì lúc đó đó, cái lúc mà xe đụng cái rầm một cái, kính thưa anh chị em, thì đây không phải là chuyện nói về kiến thức. Mình ở một cái nơi, mình biết rõ mình ở một cái nơi mà nó bình an vô cùng, hoang lạc vô biên. Mình thấy rõ, trong tích tắc, trong chớp mắt đó, tôi trở lại cái xác này. Và mở mắt ra thì thấy cổ mình đã có người kẹp lại rồi. Cảnh sát, paramedics, cứu hỏa, cứu thương, đủ thứ. Họ lôi tôi ra, tôi đứng dậy, áo dòng vẫn mặc, không hề hấn gì cả. Tiếc, phải chi lúc đó đó, đêm Giáng sinh đó, đêm Giáng sinh đó, Chúa đưa luôn đi, luôn cho rồi đi, tại sao cho về lại? Tôi nhìn qua hỏi cảnh sát, mấy người kia có sao không? Tới lo cho mấy người kia đi, paramedic cứ lo cho mấy người mà đụng tôi đó. Sau đó cảnh sát cho tôi vào ngồi xe cảnh sát và chở đến nhà thờ. Bà con ra nói, ủa sao hôm nay cha được cảnh sát hộ tống cha đến nhà thờ, cha có phạm pháp không mà chở đến nhà thờ ngay đêm Giáng sinh? Vào cử hành thánh lễ bình thường với anh chị em, vẫn còn đứng đây để nói với anh chị em, đây là một cái thực tại nghiêm túc, một cái câu hỏi nghiêm túc. Không phải là nói để mà nói, ai mà không nói được. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống. Mình có hiểu mình nói cái gì không? Thà đó, mình thinh lặng để mình lắng nghe. Mình lắng nghe mình, không phải lắng nghe tôi đâu. Anh chị em lắng nghe sự thật của Thiên Chúa, để mình thấu cảm, thấu triệt. Sự sống và cái chết cách xa nhau một đường tơ kẻ tóc, một đường tơ kẻ tóc, một cái chớp mắt thôi. Đời này mà chúng ta gọi là đời sau đó, cách xa nhau một đường tơ kẻ tóc, chớp mắt thôi. Anh chị em đặt vấn đề, anh chị em thật sự trong lòng mình đó, nói thật với lòng mình muốn gì, mình muốn cái gì? Bây giờ trở lại nha, trở lại với những cái điều mà anh chị em nêu lên đó. Thiên Chúa là đường, là sự thật, là sự sống. Những người nào học thánh kinh thì biết rồi, Chúa nói về đền thờ Jerusalem. Thì chúng tôi đưa anh chị em vào trong một cái sự kiện này, một cái thực tại này để chúng ta hiểu. Thì chúng ta đã học và chúng ta đã biết và chúng ta hiểu rõ cái bản chất của con người, cái bản tánh của mình đó, cái chân tướng, cái chân tánh của mình đó. Chân tướng của mình là gì và chân tánh của mình là gì? Ai trả lời cho tôi được? Chân tướng là mình là ai, còn chân tánh là mình là gì? Cái chân tướng mình là ai, và chân tánh mình là gì? Trả lời hai câu hỏi đó. Học 7 tháng thánh thánh kinh, trả lời anh chị em là ai và anh chị em là gì. Cái bản chất, cái bản tánh của anh chị em được Chúa dựng nên để làm cái gì? Để làm cái gì? Anh chị em sống ở đời này để làm cái gì? Mình biết rõ đó, mình có một cái thời gian rất là ngắn. Mình được sinh ra, rồi đến cái ngày nào đó, cái giờ phút nào đó, đến cái nơi nào đó, mình phải lìa khỏi đời này. Và cái ngày đó không có lâu đâu, không có lâu đâu. Do đó, anh chị em phải biết anh chị em đi đến đâu. Anh chị em biết cái địa điểm mình đi đến, để khi mà mình lìa đó, mình lìa khỏi cái đời này, ra khỏi cái áo choàng, áo khoác này nè, là của cái thân xác này nè, thì mình biết mình sẽ ở đâu. Bởi vì mình biết mình là ai, mình biết mình là gì. Thiên Chúa dựng nên tôi và anh chị em, và Thiên Chúa đặt vào trong mình một cái khả năng vô biên và cái nhu cầu vô tận. Khả năng và nhu cầu đó là gì? Anh chị em biết trong anh chị em có cái khả năng vô biên và cái nhu cầu vô tận đó là gì? Có ý thức được. Và lúc nào mình cũng hướng về đó, mình hướng về đó. Mà nhiều khi mình khước từ nó, mình nhiều khi mình lạm dụng cái khả năng đó. Khả năng đó là khả năng gì? Nếu mà anh chị em không biết sử dụng cái khả năng này đó, ai cũng có mà trời ban cho đó, mà mình không biết cách sử dụng mà sử dụng cho đúng đó, thì chúng ta sẽ tạo hỏa ngục cho nhau, chúng ta sẽ tạo hỏa ngục cho mình. Mình khổ bởi vì chính mình tạo nên cái nỗi khổ cho mình, cái sự khốn khổ cho người khác. Thiên Chúa là gì? Để muốn biết mình là ai, mình là gì, thì anh chị em trả lời cho tôi, Thiên Chúa là gì? Đức Thánh Cha nói Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa Deus Caritas Est. Thiên Chúa là tình yêu. God is love. God is love. Thiên Chúa là tình yêu. Mà cha mẹ sinh ra con cái đó, thì khi mà anh chị em sinh ra con cái của mình đó, thì nó sẽ là gì? Nó là thú vật hay là thảo mộc hay là nó con người? Nó là gì? Cục cưng. Cục cưng. Chúa là tình yêu, mà khi Chúa tạo dựng nên mình thì hiển nhiên Chúa phải yêu. Và Chúa tạo nên tất cả những gì trong tay Chúa, Chúa nắng đúc nên mình thì hiển nhiên cái bản chất của mình cũng phải phát xuất từ tình yêu thôi. Mình có cái nhu cầu vô biên vô tận. Nhu cầu mình cần được yêu thương, cái khả năng vô biên vô tận để yêu thương. Nhưng mà cuộc đời mình nó quá ngắn đi, thời gian nó quá ngắn đi, làm sao mà yêu thương được? Bởi vì cái nhu cầu và cái khả năng nó vô biên vô tận, do đó phải có cái cuộc sống trường sinh bất tử mới có thể, chúng ta mới có thể sử dụng hết cái khả năng đó và đón nhận hết, được cung ứng chu cấp cho trọn vẹn cái nhu cầu đó. Chúa là tình thương, Chúa là tình thương, là lòng mến, là tình yêu đó. Thì anh chị em ý thức được mình đó, cái bản chất của mình được tạo dựng tác thành, được sinh ra để làm cái gì? Và để được cái gì? Để được yêu thương và để yêu thương. Anh chị em đặt cái câu hỏi, anh chị em trả lời cái câu hỏi chúng tôi đặt ra, anh chị em muốn cái gì? Muốn Chúa. Hỏi Chúa, Chúa ở đâu? Chúa là gì? Anh chị em không trả lời được. Người Công giáo cũng không trả lời được. Bây giờ mình nói là Chúa là tình yêu, thì bây giờ cuộc đời của con đó, con quyết định cái tâm, cái trí và ước muốn của con là con muốn trở nên con người biết thương yêu, và ai cũng cần được yêu thương ấy. Và đó là thiên đàng rồi đó. Đó là thiên đàng. Và chúng ta dẫn đến cái đoạn thánh kinh này rất là quan trọng. Đây là cốt lõi, cốt lõi cái chỗ này đây. Tất cả những tội lỗi trong quá khứ anh chị em đã lỡ phạm, sa ngã, tất cả những tội lỗi đều có liên can đến hai cái vấn đề: khả năng yêu thương và nhu cầu thương, để được thương yêu. Mình đặt cái đối tượng mình yêu thương đó, sai. Mình tìm cái nguồn cung ứng cái tình thương cho mình đó, chật. Và vì vậy thay vì mình trở nên cái, phải trở nên một con người tràn trề sức sống và sinh lực và đem lại hạnh phúc cho người khác, thì mình trở nên cái nguồn đau khổ cho mình và cho người khác. Mình trở nên phản ngục cho người khác, và mình không biết cách yêu thương. Và tất cả các tội lỗi đều liên can đến tình thương và cái nhu cầu để được yêu thương. Anh chị em nhìn lại, anh chị em sẽ thấy rõ. Mấy ông cưới vợ về nhà để làm gì vậy? Lấy vợ về nhà để làm gì vậy? Để hầu hạ hả? mấy ông lấy vợ về nhà để làm gì? Hả? Để hầu hạ các ông. Còn các bà lấy chồng về nhà làm gì vậy? Có thật không đó chị? Tôi thấy là sai, lệnh xé xác. Tôi thấy sai nhiều hơn là mấy ông á, là bị rơi vào cái bẫy rồi cái dính trong đó luôn. Mấy ông dữ lắm hả? Lúc đầu đó, cái giây phút đầu tiên á, lấy nhau về để hai người yêu thương nhau, về để được thương yêu, để được chăm sóc. Nhưng mà cái thời gian trôi qua, thấm thoát đã 7 năm rồi, con cái nó lên 20, lên đại học, thì cái tình yêu của cái ông đó đó thì nó ở ngoài đường hay là nó trong cái sòng bài casino cũng yêu đó. Về nhà không có được cái gì hết thì có một cái chỗ để mà cung ứng cho mình, để mình phủ lấp cho nó đầy cái chỗ trống đấy nè, cái đồng tiền len keng lẻn kẻn kéo cái máy. Mê cái đó hơn là mê vợ. Bữa nào á, so sánh đi ha, chụp một cái hình casino, một cái máy kéo hay là một cái sắp bài và hình người vợ đưa cho ông chồng, ông chồng cầm, ông so sánh anh yêu ai hơn. Hay là bây giờ các ông á, về chụp hình á, giày áo quần và hình của người chồng đưa cho các bà yêu ai hơn? Hiển nhiên rồi, ông vang bên ha. Vấn đề là cái chỗ đó, khổ là cái chỗ đó, cái người thuộc về mình thì phải thuộc về mình chứ. Chúa đến, Chúa khôi phục lại và Chúa cho cái chìa khóa mà chúng ta cứ học đi lặp lại hoài. Cái chìa khóa đó là như thế này: Thiên Chúa là tình yêu. Và đúng lý ra cái bản tính hay là cái chân tướng của anh chị em, cái chân tánh anh chị em là tình yêu, và cũng là những con người phải biết yêu vì Chúa là tình thương. Và cách thức để mình yêu thương đó là Chúa cho mình hai cái nhân đức. Thánh Phaolô nói rất là rõ hai cái nhân đức này á, chúng ta phải sử dụng. Nó là cũng là cái khả năng trong cái tình yêu để mà chúng ta phát triển, chúng ta nhân lên cái sự sống trong mình. Thường thường anh chị em đến với lòng thương xót Chúa thì chúng ta nói vào giờ cao điểm là 3 giờ, chúng ta nói là lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Chúa. Bởi vì Chúa là tình thương. Để mà có thể đến với tình thương đó, và thiên đàng là tình yêu, mà tình yêu đó mãnh liệt hơn tử thần, cao cả, lớn lao hơn tội lỗi, khử trừ khai tử sự chết. Anh chị em muốn, thật sự nếu mà anh chị em muốn đó, ở với Chúa, thật lòng anh chị em muốn được ở trong thiên đàng, không phải tưởng tượng ra là thiên đàng ở chỗ nào trên trời đó, mà muốn được ở trong thiên đàng ngay bây giờ đây nè. Anh chị em nói con muốn trở nên con người thương yêu. Và thương yêu là sao? Lấy cái đức tin và lấy cái đức cậy đó, mình cung phụng, mình hầu hạ, lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào lòng thương xót. Tin cậy vào Chúa là tình thương xót. Chúa cho mình hai cái nhân đức, đức tin và đức cậy để phục vụ lòng thương xót. Trưa nay chúng tôi vừa mới về đến nơi đang làm việc, có người đến nhà dòng gõ cửa, cha bề trên hay cụ Chiến bảo tôi ra, cha bề trên bảo tôi ra, có ông Mỹ cũng tới, ông ra ngoài đây gặp ông một sư tinh lành. Tôi có kể anh cho một sư tinh lành mà ông tới đây đó, ông xin được rửa tội cái hồ cá đó. Không biết mấy năm rồi. Trở lại, ông đến và ông nói xin cha cầu nguyện cho tôi để tôi được cái gì, được double portion of the Holy Spirit. Ông cũng hơi sợ sợ, ông ngại ngại, ông xin, ông dẫn tôi vào ông đây, tới đây có ông quỳ đấy nè, ông quỳ xuống và nói là Chúa tha thiết, và Chúa con dâng hết cho Chúa, con xin Chúa cho con double portion of Holy Spirit, là được gấp đôi thần khí Chúa. Ông về nghỉ hưu rồi, về hưu rồi. Anh nói bây giờ không có việc làm bởi vì hưu có pension rồi, có tiền tiền già. À, quỳ đây cái ngồi cái tôi thấy rõ, xin cho double tức là gấp đôi, mà Chúa nói không, ta không cho con gấp đôi, cho con multiple tức là gấp bội, đôi bội, chỉ có một điều thôi. Mấy chục năm trời là một sư giảng đạo cho người ta, biết bao nhiêu người được trở lại, và chính ông không tin cậy vào lòng thương xót Chúa. Ông quỳ xuống, ông quỳ mọp xuống nè, đây chứ còn nước mắt ông chảy này nè. Tôi nói ông, vấn đề của ông á, vấn đề của ông đơn sơ lắm, bởi vì ông không tin cậy vào tình thương xót Chúa, không tin cậy vào trái tim cực thánh của Chúa. Làm được nhiều việc nhưng mà chưa hoàn toàn tín thác tin cậy. Anh chị em muốn có được thiên đàng ngay bây giờ, thiên đàng trong hiện tại đó, anh chị em đặt trót cái niềm tin là cái chìa khóa mở cửa vào thiên đàng. Vào lòng thương xót Chúa, tin vào lòng thương xót Chúa, cậy dựa vào lòng thương xót Chúa. Đơn sơ với sức mạnh. Ông quỳ mọp đây, ông khóc hồi trỗi dậy, thấy người khỏe khoắn ra, ông đi về. Anh chị em muốn có được thiên đàng thật sự, không cần phải chờ đến lúc mà mình bước qua cái kẻ tóc, cái đường tơ đó, mình bước sang kia bên kia thế giới, không cần chờ. Ngay bây giờ chúng ta đón nhận được. Là chúng tôi thấy trong thánh lễ, mấy người vừa rước lễ xong á thì không có để ý, vừa Chúa đến với mình, Chúa ở trong mình mà không thấy. Có một bà hay một chị nào đó, cái hình ảnh nó hiện lên trong đầu tôi, và thấy cái khuôn mặt á và cái lỗ mũi á là nó màu bạc, mà bạc cao su. Cái lỗ mũi nào, người nào mà bạc cao su mà khó thở, nói không được, ai trong đây nè, tôi biết có người trong đây như vậy, không thở được, plastic mà bị cũng như là ngộ độc. Không, đừng nói ra số hổ chắc lắm. Tại sao phải lấy độc, chất độc bỏ vào trong mình? Tự trung lại đó, kính thưa anh chị em, chỉ có một điều thôi, anh chị em muốn cái gì, anh chị em thật sự muốn cái gì? Lòng trí anh chị em ở đâu, tức là anh chị em sẽ muốn cái điều đó. Anh chị em muốn cái gì? Suốt cả một ngày hôm nay nè, lòng trí anh chị em ở đâu thì tức là anh chị em muốn cái điều mà anh chị em, lòng trí anh chị em ở đó. Mình phải thật với mình có sao mình đến mình nói với Chúa như vậy, đừng có nói láo, đừng nói xạo, nói thật. Con muốn lành bệnh, con đau quá muốn lành bệnh, con buồn quá con muốn vơi đi cái nỗi buồn, con khổ quá cũng làm sao cho thoát khỏi cái cảnh khổ này. Nói thẳng, nói thật, không có lòng vòng quanh co. Bà muốn thoát đó thì đơn sơ thôi, tin cậy vào lòng thương xót Chúa, đặt trót niềm tin cậy vào lòng thương xót Chúa, thế thôi, đơn sơ như thế. Còn ngoài ra, cái thưa anh chị em, không còn cái đường nào khác. Do đó chúng tôi đặt vấn đề cho anh chị em, đây là một sự quyết định. Nếu mà chúng ta không quyết định bây giờ đó, đến cái lúc mà chúng ta diện đối diện với Đức Chúa Trời, với Thiên Chúa tôi cào, lúc đó đó trễ. Quả vậy sự tự trời, sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Đây là những kẻ vô đạo và những kẻ bất chính. Xin anh chị em theo dõi tiếp tục Thánh thư Tin mừng, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 1 bắt đầu từ câu 18, và chúng ta đọc thêm câu 19 và chúng tôi sẽ đọc kết cho anh chị em chúng ta thấy như thế nào về những kẻ vô đạo và bất chính. Và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm điểm xem mình có rơi vào trường hợp của những kẻ vô đạo và bất chính hay không. Rồi từ đó chúng ta sẽ xin Chúa cho chúng ta được ơn can đảm để thú nhận tội lỗi của mình, chúng ta hoán đổi và chúng ta trở về với đường ngay nẻo chính. Câu 19: Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa. Những điều biết được về Thiên Chúa đã được tỏ hiện rồi, bởi vì Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt xác thịt không thể thấy thì trí khôn, nhưng ngắm được nơi công việc người làm, quyền năng hằng có và thần tính của người, khiến họ vô phương chữa mình. Vì rằng họ biết Thiên Chúa, họ lại đã không tôn vinh người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn người, nhưng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Trong khi họ hoan hoang mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã ra điên rồ, và họ đã trao đổi vinh quang của Thiên Chúa bất hoại với vật họa lại, hình thù con người, hư nát, cầm thú, rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ, hướng theo ủ uế mà làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi chính mình họ. Họ là những kẻ đã trao đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và khâm trùng kính bái tạo vật thay vì đấng tạo hóa, đứng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Vì thế Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi, nữ giới trao đổi nữ tính giao lẽ thường để làm điều những điều nghịch luân. Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới mà hâm hở thèm thuồng lẫn nhau, trai với trai làm điều ô trọc, chuốc lấy vào thân cái công linh đích đáng với sự lầm lạc của họ. Và cũng như họ đã không đếm xỉa đến việc nhận chân Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não ngông cuồng của họ và làm những điều chẳng xứng. Nên ứa đầy mọi thứ bất chính, xấu xa, hà tiện, độc ác, chất chứa những tỳ hiềm, sát nhân, kinh địch, mang trá, ác hiểm, hạng người cáo gian, bỏ vạ, phạm thánh, bạo tàn, kiêu ngạo, khoác lác, ác quái, tặc tử, ngu muội, bội ước, vô tình, bất nhân. Dẫu đã biết phán quyết của Thiên Chúa là những kẻ làm thế thì đáng chết, thế mà chẳng những họ làm, họ lại còn tán đồng những kẻ làm như vậy. Có lẽ một số anh chị em đến đây lần đầu tiên tưởng rằng đến đây sẽ được chữa lành, do đó chúng tôi xin xác minh và xác định để anh chị em khỏi có một cái sự ngộ nhận lầm tưởng. Ở đây chỉ có một mình Chúa Giêsu Kitô, Chúa có thể chữa lành mà thôi, không có một con người nào khác chữa lành. Và cái con đường của Chúa cứu thế là con đường công chính. Anh chị em muốn được chữa lành, anh chị em phải hoán cải cuộc đời của mình, không có đường nào khác nữa. Bởi vì mình bất chính và mình vô đạo, và chúng ta có những cái loại bệnh, bệnh thể lý đa đành, nhưng mà bệnh tâm lý như trong Thánh Kinh ngày hôm nay chúng ta nghe đó. Thiên Chúa phó mặc họ cho những dục tình bỉ ổi, Thiên Chúa phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ hướng theo như là ô uế. Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não ngông cuồng của họ mà làm được những điều chẳng xứng. Có nhiều người vẫn chưa có thấy, chúng tôi không phải là suy nhé, không phải là suy luận ra, lý luận ra, anh chị em sẽ không thể nào lý luận và kết luận rằng có được Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể thấy được thôi. Đây không phải là cái thấy của con mắt sắc phàm, nhưng mà chúng ta thấy được qua những cái sự kiện hiển nhiên trong vũ trụ và trong chính bản thân mình. Cái thực tại là như thế này, ông Thánh Phaolô nói rất là rõ, mắt xác thịt không thể thấy thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm. Khi mà nói đến trí khôn đó, thì một lần nữa tôi xin nhắc lại, anh chị em biết rõ nhưng mà chúng ta không chịu nhìn nhận. Đó là trí khôn thuộc về tinh thần, trí khôn không thuộc về xác thịt, trí khôn thuộc về tinh thần. Nếu mà ai nói rằng cái trí khôn nó nằm trong cái não này đó, ai mà nghĩ rằng cái trí khôn nằm trong cái não này đó, cái bộ não mà theo khoa học á, thì kính thưa anh chị em, tôi bảo đảm với anh chị em chụp hình, anh chị em phóng xạ, anh chị em cắt ra cái não này, anh chị em không tìm thấy được trí khôn nó nằm ở đâu. Và nếu trí khôn nó nằm trong cái não này đó, thì khi mà con người đã chết rồi, cái não vẫn còn ở đó, trí khôn nó nằm ở đâu? Trí khôn nó không nằm trong cái não, nó nằm trong toàn con người, nó nằm trong linh hồn của mình. Bởi vì trí khôn là một quan năng của linh hồn. Tôi lặp lại những gì mình đã học suốt 7 tháng qua. Trí khôn nó nằm trong toàn con người của mình, nó nằm trong linh hồn, và linh hồn chi phối toàn thân thể của mình. Trí khôn là tinh thần, trí khôn là tinh thần. Và anh chị em hiểu được những cái lời này, những cái lời này là một cái âm thanh đối với chó, mèo hay là chim gì đó ngoài đó, thú vật á, nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà mình có trí khôn, mình hiểu được những cái lời của Chúa. Đó không phải là cái xác anh chị em hiểu được, không phải là nhục dục hay là thể lý anh chị em hiểu được, nhưng mà chính cái tinh thần anh chị em hiểu được. Và chính cái trí khôn đó chứng minh rằng chúng ta có một cái phần quan trọng vô cùng, đó là cái phần vô hình của mình. Một khi cái trí khôn nó nằm trong cái não bộ, nó là cái ánh sáng của linh hồn, nó là con mắt của linh hồn đó, mà nó mù quáng, nó mù tối, nó mù tịt rồi, thì tất cả mọi sự khác cũng hư hết. Và do đó chuyện gì xảy ra, Chúa trong lời Chúa ngày hôm nay nói rằng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ, suy tưởng của họ và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Là như vậy, tất cả những bệnh tật anh chị em có thể truy về có một cái điểm nào đó, có một cái mối nào đó trong cái trí khôn của mình, cái khúc mắc trong đó đó. Anh chị em nghĩ rằng đến đây để xin được ơn chữa lành, và có những người cứ đến gặp tôi xin chữa lành và chúng tôi khước từ, và nhiều người rất là buồn. Bởi chúng tôi phải nói thật, nói thẳng, không có cách nào khương hơn là nói thật nói thẳng. Chúng tôi không chữa lành cho bất cứ một người nào. Nhưng mà anh chị em muốn thì ơn chữa lành có sẵn đây. Anh chị em muốn, anh chị em đến, không phải đến xin nữa mà đón nhận. Nhưng mà cách đón nhận là gì? Là trở về với con đường lương tri, trở về với con đường của Chúa là đường ngay nẻo chính, trở về với Chúa. Thánh thư Tin Mừng đòi buộc anh chị em phải chọn lựa thôi. Ba lần Thánh Phaolô nói như thế này: Thiên Chúa phó mặc họ cho những đam mê của họ. Lần thứ nhất là phó mặc cho những đam mê. Lần thứ hai, Thiên Chúa phó mặc họ cho những dục tình bỉ ổi. Rồi Thiên Chúa phó mặc họ cho trí não ngông cuồng. Thứ nhất là đam mê nè, thứ hai là dục tình bỉ ổi nè, và thứ ba trí não ngông cuồng. Thiên Chúa phó mặc để nói cái gì? Để nói cái điều này. Có nhiều người đặt vấn đề với chúng tôi là tại sao Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa làm được tất cả mọi sự, và Thiên Chúa thông biết mọi sự, là có nghĩa là Thiên Chúa toàn tri, thông biết mọi sự quá khứ, tương lai, hiện tại, lòng trí của mọi loài, hữu hình, vô hình, ngay cả Satan Chúa biết. Chúa có quyền, Chúa làm được hết tất cả mọi sự, mà tại sao Chúa để cho những cái sự dữ sẽ đến cho những người lành, và những sự lành xảy ra cho những người ác? Và nhất là anh chị em ở đây, nếu mà anh chị em nhìn lại thì chắc chắn luôn luôn mình sẽ thấy mình là người tốt, tốt hơn là xấu. Mình cũng nhìn nhận, nếu nói thật thì mình cũng có những cái điều xấu đó, nhưng mà mình không thể nào mình nghĩ rằng mình là người xấu hay là người ác. So sánh mình sẽ thấy như vậy. Và vì vậy khi mà có những cái hoạn nạn hay là những cái bệnh tật xảy đến cho mình, những tai ương, thì chúng ta sẽ nói rằng tại sao Thiên Chúa lại để sự việc đó xảy đến cho tôi? Tôi có làm gì xấu đâu, tôi làm gì ác đâu, tôi làm gì tội đâu. Tại sao cái sự dữ nó xảy đến? Tại sao Chúa phó mặc tôi để cho cái sự dữ nó đến với tôi? Cả đời nó chỉ là một cái chuỗi ngày đau khổ. Tại sao? Kính thưa anh chị em, Thiên Chúa toàn quyền, và có những người thấy rõ là Thiên Chúa làm hết tất cả mọi sự, và tất cả mọi sự ở trong thánh ý của Thiên Chúa, ngay cả sự dữ cũng trong thánh ý của Thiên Chúa, nhưng mà Chúa không phải là người trực tiếp làm điều ác. Chúa để cho chúng ta mỗi người có một sự chọn lựa. Và tôi lặp lại một lần nữa, kính thưa anh chị em, một lần nữa, không có ai có thể vào hỏa ngục mà không có sự đồng thuận của mình, tức là mình cố tình, mình chọn lựa vào hỏa ngục. Không có một người nào có thể và có quyền vào hỏa ngục nếu mà mình không chọn vào hỏa ngục. Không ai bắt ép anh chị em vào hỏa ngục. Thiên Chúa không bắt anh chị em vào hỏa ngục. Chỉ có mình anh chị em bắt buộc mình vào hỏa ngục thôi. Vào hỏa ngục như thế nào? Đường vô đạo, cái là vô đạo và bất chính. Và vô đạo như thế nào? Chúa cho thấy đó có cái trí khôn, cái ánh, cái con mắt của linh hồn, cái con mắt của linh hồn chúng ta đây. Mình thấy rõ điều gì đúng, điều gì sai, điều gì phải, điều gì quấy. Thiện ác mình thấy rõ, mình phân minh. Đường ngay nẻo chính mình biết. Đường công chính mình rõ. Nhưng mà vẫn chọn con đường vô đạo, bất chính. Cuối cùng không phải là lỗi tại Chúa. Chúa để đó và Chúa cho mình cái quyền tự do mình chọn lựa. Và những cái con người nào chọn lựa thờ mình nha, cuối cùng không có phải là cái mối liên hệ giữa mình với thiên hạ, với Satan, với mình đâu. Cái vấn đề không phải là giữa tôi với lại anh chị em, tôi với lại thiên hạ, hay tôi với đời, là tôi với lại tôi, hay là tôi với ma quỷ Satan. Cái vấn đề cuối cùng là giữa mỗi một cá nhân anh chị em với Thiên Chúa. Thánh thư Tin Mừng là như vậy đó. Đòi buộc anh chị em phải đứng vào trong cái tư thế là anh chị em phải diện đối diện với Đức Chúa Trời. Anh chị em đã lỡ đến đây rồi, anh chị em lắng nghe lời Chúa, tức là anh chị em để cho lời Chúa làm gì? Để cho lời Chúa phán xét mình. Trong đời của mỗi một người ở đây, ai là trời trong đời của mình? Tôi là trời, tiền là trời, quỷ là trời, người là trời của tôi. Tôi tôn thờ ai? Cái mối liên hệ đó, anh chị em đặt cái mối liên hệ nào ưu tiên hàng đầu trên hết? Và ông Thánh Phaolô nói lại, một khi mà mình chọn bất cứ sự gì ngoài Chúa thì anh chị em đã chọn con đường vô đạo bất chính rồi. Cái trận chiến cuối cùng không phải là cái trận chiến giữa tôi với Satan hay tôi với thế gian, mà đó là trận chiến giữa tôi với Thiên Chúa. Và mỗi một người anh chị em với Thiên Chúa, tự mình trả lại trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu mà mình bắt đầu mình trả lại trước mặt Đức Chúa Trời ngay bây giờ đây nè, ngay bây giờ, không ai bắt buộc mình đó, ngay bây giờ, thì đến khi mình qua đời đó, thì mình quen rồi, mình biết ai là chủ mình, mình là tôi tớ của ai. Trở lại cái con đường gọi là đường ngay nẻo chính đó, là cái con đường mình nhận trời là trời, Chúa là Chúa, con là tôi tớ, và con là con cái của Chúa. Lặp lại, thiết lập lên cái mối liên hệ đó. Công chính là ngay thẳng, thẳng ngay. Còn bằng không, chúng ta chọn bất cứ sự gì khác thì đây không phải lỗi tại Chúa nữa. Thiên Chúa phó mặc họ cho sự, cho những đam mê của lòng họ, phó mặc họ cho dục tình bỉ ổi, đam mê, dục tình, và thứ ba là lòng trí hay là trí não ngông cuồng. Ba điểm: đam mê, dục tình và trí não ngông cuồng. Đó là ba cái thức quỷ nó ám mà chúng tôi thấy rõ. Ba cái thức quỷ nó ám mình. Đam mê nó nằm trong con mắt, dục tình nó nằm trong thân xác, còn trí não hiển nhiên nó nằm ở trong cái trí khôn của mình. Và cái người nào mà bị quỷ ám trong cái trí khôn rồi đó, khó chữa, khó trừ, khó trị. Trong cái thân xác còn có thể được đuổi nó ra, quỷ nó ra đó, nó có thể nó trở lại hoặc nó nhập người khác. Cơn đam mê thì anh chị em biết rồi, cảm nghiệm, kinh nghiệm, thấy, chúng ta chứng nghiệm, chúng ta chứng kiến, chúng ta thấy rõ. Những người thân trong nhà mình cơn đam mê như thế nào? Chúng ta biết mà. Cờ bạc, rượu chè, trác tán. Chúng ta thấy mà ngay cả trong mình cũng có cái đó chứ không có đâu, có cái tiềm năng. Nhưng mà với ơn Chúa, với lòng tin cậy, tín thác vào tình thương xót Chúa thoát được. Nhưng mà một khi cái não này nó hư, nó ngông cuồng, ngạo mạn. Ngạo mạn sinh ra ngu muội, ngạo mạn sinh ra ngu muội, ngông cuồng ngạo mạn sinh ra ngu muội. Kính thưa anh chị em, đến lúc đó rồi thì có nghĩa là mình đã ở trong hỏa ngục. Mỗi một thứ này là một cái tầng hỏa ngục. Kính thưa anh chị em, Chúa phó mặt. Nói cái điều này không có phải là Chúa vô tâm hay là Chúa không quan tâm quan phòng chúng ta. Nói điều này để nhắc cho chúng ta mỗi người phải biết trở lại với Chúa. Anh chị em đã lỡ đến đây để cầu xin ơn chữa lành, nhưng mà anh chị em phải nghe những cái lời này, không phải là lời của bản thân chúng tôi mà lời của Chúa. Anh chị em nghe để làm gì? Để hoán cải, để trở lại. Còn không thì chuyện gì xảy ra? Những cái điều mà mình làm á, Chúa nói rằng là có ba cái khía cạnh. Thì thứ nhất là đam mê, thứ hai là dục tình bị ổi, và thứ ba ngông cuồng ngạo mạn. Thì nó sẽ đưa đến cái hệ quả như thế này. Hiển nhiên là tâm trí mù tối thì đưa đến những cái điều này đây. Và nó đang xảy ra khắp nơi, ứa đầy mọi sự bất chính, xấu xa, hạ tiện, độc ác, tị hiềm, sát nhân, kình địch, mang trá. Cái chữ sát nhân này là phá thai nè. Ngạo mạn, dục tình bị ổi và đam mê sát nhân, kình địch, mang trá, ác hiểm, cáo gian, bỏ vạ, phạm thánh. Phạm thánh thoải mái lắm, và chúng tôi thấy bây giờ đó càng ngày càng nhiều, càng bành trướng ra cái chuyện đó, và không còn coi Thiên Chúa hay là những người đại diện cho Thiên Chúa ra gì nữa. Trên thế gian này là như vậy, và đã đến lúc mà Chúa nói đúng lắm, người ta sẽ bắt bớ tất cả các tông đồ của Chúa, và người ta coi việc bắt bớ các tông đồ của Chúa là một việc tốt, là một việc tốt, là một việc công chính. Và đến lúc như vậy, đã đến lúc rồi, kính thưa anh chị em. Và những người bắt bớ là ai? Là những người trong giáo hội sẽ bắt bớ các linh mục, các giám mục đang, chứ không phải là chưa xảy ra đâu, đang xảy ra. Phạm thánh nhiều lắm, lấy thánh thể ra muốn làm gì thì làm, coi không ra gì cả. Vào trong nhà thờ nói một cái thứ tiếng mà chúng tôi đi giảng ở trên Seattle, chúng tôi nghe cộng đoàn, ban chấp hành cộng đoàn Seattle nói mấy người lên mở thánh thể ra rồi không phải là chầu nhưng mà nhảy nhót của eo qua eo lại lăn lóc khóc lóc, đập đầu vào tường rồi nói cha yêu con gì đó. Là một người không phải người Việt Nam, người Mỹ Công giáo vào nói tại sao mấy người Việt Nam này nói những cái thứ tiếng lạ, còn là chửi Đức Chúa Trời không à, mà làm như vậy phản thánh, mà cho rằng tôi có cái ơn và là đặc sủng. Có những người có cái ơn, họ thấy rõ tại sao mà mấy người Việt Nam không biết học cái tiếng quỷ đâu đó chửi Chúa. Mình tưởng rằng là mình đang chúc tụng Chúa mà cuối cùng là mình đang chửi Chúa. Phạm thánh, bảo tàng, kiêu ngạo, khoác lác, ái quát, tặc tử, tức là sao? Là bất hiếu. Chuyện này xảy ra càng ngày càng nhiều. Bất hiếu, ngu muội, hiển nhiên rồi. Bội ước vô tình, bất nhân. Bội ước là sao? Biết rồi ly dị, ngoại tình. Kính thưa anh chị em, Chúa nói nếu mà không trở lại đó thì Chúa phó mặc là mình chịu trách nhiệm trên việc mình làm, phó mặc cho sự đam mê, phó mặc cho dục tình bỉ ổi, phó mặc cho cái gì? Phó mặc cho cái trí não ngông cuồng của mình đó. Mình sẽ đưa vào trong cái hỏa ngục. Đây là liệt kê những cái gì nó xảy ra trong hỏa ngục. Dẫu đã biết phán quyết của Thiên Chúa là những kẻ làm như thế thì đáng chết. Không phải là Chúa muốn cho họ chết, nhưng mà chính họ chọn con đường chết, đường vô đạo, đường bất chính. Thế mà chẳng những họ làm, họ đã làm rồi, họ còn tán đồng những kẻ làm như vậy. Và họ còn làm gì nữa? Họ lấy sự bất chính vô đạo hãm cầm sự thật. Anh chị muốn lành bệnh thì chúng ta bắt đầu với lương tâm của mình. Chúng ta sửa lại, chúng ta tự trách tự kiểm tự trách, tự kiểm tự tri rồi tự trách, tự kiểm và tự xét mình. Tôi nói với thầy, thầy phó tế sắp sửa ra linh mục, cái luật đi theo Chúa là như thế này, mới bắt đầu gặp á thì ai nấy cũng thấy mình tốt thì tốt rồi, tự nhiên mọc lên giống như là anh chị em ở Việt Nam mà có ai trồng mía, ai ăn mía, có ai thích ăn mía lao, hay là có ai ăn mía lao, biết ăn mía lao, hay là có ai ăn được mía đường, biết mía đường, cắn vô cái là gãy răng, mía lao còn tước miệt răng được. Cái cây mía lớn như thế này, mía đường này, tước ra hay là ép bỏ vào trong, bỏ vào trong cái lò ép ra nước, nước đó bỏ vào trong cái lò nấu, nấu rồi nó đông lại, xệt lại thành thành đường, nhưng mà từ từ nấu nữa, nấu hoài nó thành đường mà đường vàng á, là nó chia ra thành đường phèn, rồi nấu từ 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 cái mía đó mà nấu thành đường cát, mà chưa đủ cắt vàng, chưa đủ mà phải cắt trắng, mà cắt trắng chưa đủ mà cắt là cái đường cát mà cắt mịn đó. Cái con người được rèn luyện như vậy đó, trước mặt Chúa để cho lời Chúa phải như vậy, và con người lời nói, ý tưởng, việc làm, ước muốn, nhất nhất mọi sự trong mình phải được rèn luyện như vậy. Để làm gì? Tất cả những cái sự cặn bã thuộc về thế gian này nó ở lại thế gian này, và những gì tốt lành nhất đó, như là cái hạt đường cát mà anh chị em bỏ vào cái tách cà phê, tách trà đó, mình phải như vậy, tinh tuyền, phải trải qua biết bao nhiêu những cái sự rèn luyện hung đúc, biết bao nhiêu lửa, biết bao nhiêu cái sự người ta phải làm cho mình khổ, nhưng mà cái khổ đó cho mình trở nên tinh tuyền. Thiên đàng là như vậy đó, mà chúng ta hưởng. Anh cho em nhìn một cái hạt đường đó, anh cho em biết có biết bao nhiêu cái bước trong cái diễn tiến đưa đến cái hạt đường trắng mình dùng. Thì con người của mình cũng vậy, cái đời sống mình cũng vậy, cái linh hồn mình cũng vậy, phải được rèn luyện như thế, không bao giờ ngừng cho đến mình tắt hơi thở cuối cùng, nhắm mắt buông tay. Lúc đó coi cái hồn mình như thế nào. Anh chị em có những người nghĩ rằng cái chuyện này có liên can gì tới chuyện chữa lành? Thưa, liên can vô cùng. Tôi lặp lại cái nguyên tắc như thế này: khi mà anh chị em trở lại với Chúa và anh chị em chọn đường ngay nẻo chính đó, anh chị em trở về với Chúa với lòng tin và cậy hai nhân đức đó, dùng hai nhân đức đó mà Chúa ban cho chúng ta có khả năng tin và chúng ta có khả năng cậy dựa, cậy nhờ. Chúng ta dùng hai nhân đức đó để chúng ta tin cậy vào lòng thương xót Chúa. Không phải mình xứng đáng để Chúa thương. Chúa thương vì Chúa là Chúa, Chúa thương vì mình là con Chúa, không phải mình xứng đáng gì cả. Mình lấy cái lòng tin cậy, mình tin cậy vào lòng Chúa nhân lành, mình đặt trót niềm tin cậy vào Chúa nhân lành. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh chị em bắt đầu đón nhận những cái gì của anh chị em, thuộc về anh chị em rồi. Cho dẫu là lỡ ơn chữa lành trong cơ thể hay là cái ơn bình an cho linh hồn, mình trở về với lòng thương xót Chúa với cái niềm tin cậy, thế thôi. Anh chị em sẽ thấy không phải tôi xin, không phải tôi xin, và không phải xin tôi, xin Đức Chúa Trời, xin Chúa. Chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi hướng dẫn, chúng tôi chỉ đường cho anh chị em đi, và chúng tôi đi với anh chị em, chúng tôi đồng hành với anh chị em. Anh chị em muốn thì anh chị em được, còn nếu mà đến gặp tôi nói với tôi là cha ban cho con cái này kia, tôi không có ban được, không có để ban. Nhưng mà anh chị em đến, và khi mà đến á, mà Chúa nói á, mà Chúa có nhiều lúc, rất là nhiều lần Chúa dùng miệng lưỡi của tôi nói với anh chị em một lời thôi, mà anh chị em đón nhận được cái lời đó, lập tức anh chị em được như ý. Không phải là ý tôi nhưng mà ý Chúa. Nhiều lần lắm rồi, có những người nói đến khi Chúa nói phán một lời thôi không chịu nghe. Có những người đau bụng hay là đau bao tử, nói một lời mà không chịu nghe, vẫn xin, tiếp tục xin. Trong đó Chúa nói rồi, đến để đón nhận chứ mà đến để xin nữa, vì Chúa biết rồi, trước khi xin Chúa biết rồi. Tại sao mình không nghe được? Bởi vì tâm mình vẫn còn bất chính, đường mình sống vẫn là vô đạo, mình vẫn còn đi theo cái con đường đam mê, hoặc là dục tình bỉ ổi, hoặc là ngạo mạn trí não. Ý thức điều đó để con tới đó, con không phải là con ép buộc Chúa làm cái gì cả. Con tới đó là con tin cậy vào đức mến, vào lòng thương xót Chúa.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thánh Thần Roma với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.